Lạy Chúa là Cha nhân ái của chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tiếp tục học hỏi lời Chúa trong sách Philip, đặc biệt là trong câu 6 nói về sự cứu rỗi hoàn toàn ở đây. Xin Chúa hướng dẫn chúng con, soi sáng chúng con cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau trong thời gian này, trong sự hướng dẫn của Ban Ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Như tôi nói là chúng ta có 5 điều trong cái câu kinh thánh này mà chúng ta có thể học nói về cái sự cứu rỗi của Chúa là một cái niềm vui trong đời sống chúng ta. Và nhưng mà cái sự cứu rỗi của Chúa nói về cái sự hoàn toàn là như thế nào, khi nào để hoàn toàn cái sự cứu rỗi này, thưa các ông bà anh chị em. Trong đời sống chúng ta có nhiều điều mang cho chúng ta có niềm vui, phải không? Về gia đình ban cho chúng ta niềm vui, thì có thỉnh thoảng, phải không? Cũng vậy rồi, bạn bè cũng vậy, công ăn việc làm, sức khỏe, có nhiều cái niềm vui. Nhưng mà tùy theo các hoàn cảnh của chúng ta, tùy theo cái đáp ứng của chúng ta. Nhưng mà những niềm vui này rồi cũng sẽ qua đi thôi, bởi vì chúng ta sống trong một thế gian tạm bợ thôi, quý vị phải không? Nhưng mà niềm vui trong Chúa là niềm vui đời đời mãi mãi. Chúng ta thấy trong tình bạn trong Chúa chúng ta có niềm vui, nền tảng trong Chúa là từ nơi Chúa Giêsu chúng ta có niềm vui chắc chắn là như vậy. Và hôm nay chúng ta thấy sự cứu rỗi linh hồn, phải nói là cái niềm vui mà có thể là số 1 trong đời sống của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta được sự cứu rỗi thì cho dù chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy khó khăn, đầy sự tranh chấp hận thù mà chúng ta đã chứng kiến trong những ngày qua và đặc biệt ngày hôm qua đó quý vị, thì cái niềm vui sự cứu rỗi là cho chúng ta biết là chúng ta có cái sự sống đời đời nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Có nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình thì chúng ta có cái niềm vui, sự chắc chắn hứa ban cho sự cứu rỗi đời đời, thưa các ông bà anh chị em. Only in Christ we have hope, like a real hope and a lasting hope. We have salvation. The Bible says so. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta sẽ đi qua thấy ở đây có 5 điều. Thứ nhất là sự cứu rỗi được mô tả là việc lành trong chúng ta, như câu kinh thánh đó nói. Rồi cái điều thứ nhì là Đức Chúa Trời chủ động cái sự cứu rỗi hay là sự cứu cho chúng ta. Thứ ba là công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời bắt đầu một tiến trình chưa có kết thúc. Rồi thứ tư là sự cứu rỗi sẽ hoàn tất khi Chúa Giêsu tái lâm. Và thứ năm là Đức Chúa Trời đã hoàn thành những gì Ngài đã bắt đầu, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta đi qua nhanh từng cái phần kinh thánh, phần năm cái phần này trong cái câu kinh thánh trong Philip 1 câu 6 đây, thưa các ông bạn chị em. Thứ nhất là sự cứu rỗi được mô tả là việc lành trong chúng ta. Cho nên chúng ta xem lại cái câu kinh thánh nói rõ ràng ở đây, cho chúng ta thấy rằng là câu kinh thánh nói là Chúa nói là tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ ở đây. Cho nên Chúa, cái sự cứu rỗi này là việc làm mà Chúa đã làm ở trong chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta để ý ở đây, thưa quý vị, về vấn đề kinh thánh nói cho chúng ta rõ ràng, có một cái khách quan và cũng như là chủ quan ở đây đối với cái sự cứu rỗi mà Chúa cho chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta có thể mô tả đây là một cái công việc mà của Đức Chúa Trời đó cho chúng ta, đặc biệt là qua Chúa Giêsu Christ, qua sự chết của Chúa, qua sự chôn cất của Chúa và sự sống lại của Chúa, của Chúa trong lịch sử mà Chúa đã cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Chúa đã khởi làm cái điều đó rồi. Cái sự cứu rỗi là từ nơi Chúa đã khởi bắt đầu làm cái điều đó rồi. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có trong một cái ứng dụng của chủ quan nữa, có điều đó có nghĩa là sao? Đó là không chỉ là những gì đã xảy ra trong lịch sử thôi, ở bên ngoài chúng ta, phải không? Nhưng mà đó là những gì sẽ xảy ra ở trong chính cái kinh nghiệm trong đời sống của mình nữa. Có nghĩa là Chúa đã làm cho sự cứu rỗi trên thập tự giá rồi để cứu cho mọi người, cho tất cả nhân loại, rồi cho mỗi chúng ta rồi. Nhưng mà ở trong chúng ta cũng vậy, sự cứu rỗi không chỉ liên quan đến những gì hiện đang làm ở trong chúng ta đâu, mà sự cứu chuộc của Chúa không phải chỉ được thực hiện mà thôi, nhưng mà phải được áp dụng nữa. Chúa đã thực hiện rồi, Chúa đã cứu chúng ta rồi, nhưng mà phải được nó áp dụng trong đời sống. Giống như là ý muốn nói là cái sự cứu rỗi đó Chúa ban cho chúng ta có sẵn, là Chúa đã làm điều đó rồi, nhưng mà chúng ta phải ở trong cái chương trình của Chúa, chúng ta phải ở trong cái đời sống tin kính Chúa thì chúng ta sẽ thấy cuối cùng chúng ta sẽ được cái sự cứu rỗi đó một cách hoàn toàn, thưa các ông bà anh chị em. Như Phaolô đã kinh nghiệm và sự tin tưởng của ông, một cái kinh nghiệm đó mà các tín hữu ở thành phố Philip đó đã, và có cái công việc đồng công của ông với Đức Chúa Trời ở giữa họ đó. Cho nên chúng ta thấy cái công việc mà Đức Chúa Trời làm ở trong đời sống của họ, thưa các ông bà anh chị em, công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đó cho chúng ta đó, đó là giúp cho chúng ta áp dụng cái sự cứu chuộc vào trong tấm lòng của chính đời sống của chúng ta. Thưa các ông bà chị em, Chúa bắt đầu nhưng mà chúng ta phải tiếp nhận, phải không? Chúng ta phải nó áp dụng trong đời sống chúng ta ở đây. Cho nên chúng ta chỉ cần nhớ rằng là không có sự cứu rỗi nếu không có Chúa Giêsu và công việc của Ngài ở trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài. Không có sự cứu rỗi, nhưng mà there's no salvation, chúng ta thấy on the power already, there's no salvation without Jesus and his works on the cross and his resurrection. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái công việc tốt lành này ở trong Kinh Thánh đã đề cập theo một cái có thể một số cách khác nhau. Trong chúng ta học, chúng ta đã từng học rồi, chúng ta thấy gọi được đó là cái sự tái sinh, phải không? Cái sự tái sinh trong đây có nghĩa là được, chúng ta được sanh ra một lần nữa, chúng ta được sanh ra một lần nữa mà sanh trong cái sự thuộc linh ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là ý tưởng mà chúng ta bắt đầu lại từ đầu với một cái cuộc sống mới, như là ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 17, quý vị. Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 17 nói sao? Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cho nên cái sự cứu rỗi của Chúa đã hoàn thành, đã sự cứu rỗi mà trên thập tự giá Chúa đã trình bày rồi, nhưng mà nó phải ở trong đời sống chúng ta và nó phải áp dụng đó. Có nghĩa là chúng ta không còn sống vào đời sống cũ nữa mà chúng ta trở nên con người mới, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Trong nội đó là điều mà chúng ta thấy rõ ràng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Trên thực tế điều này được mô tả cho chúng ta sau này, nếu mà chúng ta thấy đó ở trong đoạn 2 từ câu 12 đến câu số 13 đó, Phaolô nói là ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng không, là Chúa đã trình bày điều đó cho chúng ta rồi, nhưng mà rồi chúng ta phải có một cái đời sống nhận cái sự cứu rỗi đó, và cái đời sống của mình thật sự là được Chúa đổi mới mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa đã khởi việc lành làm ở trong đời sống chúng ta rồi, nhưng mà rồi chúng ta phải bày tỏ là cái sự đổi mới trong cuộc sống của chúng ta, như Chúa đã cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên không biết các ông bà anh chị em ở đây, quý vị ở đây, đa số tất cả đều chúng ta đều kinh nghiệm điều này rồi. Đa số chúng ta đã tin nhận Chúa rồi, đa số chúng ta đã đi hội thánh và sinh hoạt trong hội thánh và có mặt cái sự hiện diện ngày hôm nay, và cái đời sống chúng ta đi theo Chúa là chúng ta đang làm rồi, và chúng ta phải tiếp tục phải làm như vậy, thưa các ông bạn chị em. Bởi vì cái sự cứu rỗi chưa có hoàn thành cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, thưa quý vị, phải không? Nhưng mà nếu trong chúng ta có ai chưa bao giờ kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, thì tôi cũng mời các ông bạn chị em ở chỗ khác trong Kinh Thánh, nếu quý vị đọc Kinh Thánh đó, thì quý vị thấy rõ ràng trong này chứ không, tất cả chúng ta không ai là hoàn hảo cả, ai cũng là tội nhân, phải không? Mà nếu mà là tội nhân thì chúng ta phải bị hình phạt, nhưng mà rồi Chúa biết chúng ta không thể nào trả cái giá hình phạt mình được, không lấy công chuộc tội được, không có ăn chay hay là bất cứ làm điều gì được, thưa quý vị. Tội nhân là tội nhân, cho làm gì làm chúng ta vẫn là tội nhân thôi. Chỉ có được cái là tòa án mà ông quan tòa tuyên bố mình được chấm án, thì lúc đó chúng ta mới là chấm án, không có phải là tội nữa. Thì một cách thôi, trong Kinh Thánh nó rõ ràng, Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá để rửa sạch tội lỗi hết tất cả. Và nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta tiếp nhận Chúa, thì chúng ta được cái sự tha thứ và trở nên con cái của Ngài, và được nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và sự cứu rỗi đó cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại hay là tận thế, thì chúng ta sẽ ở với Chúa luôn, sự cứu rỗi hoàn toàn ở trên thiên đàng, thưa các ông bà chị em. Đó là cái điểm thứ nhất, là Chúa đã khởi việc rồi, và nhưng mà chúng ta phải có hành động, chúng ta phải ở trong Chúa luôn luôn, thưa các ông bà chị em. Và cái điểm thứ nhì đó, để chúng ta thấy là Đức Chúa Trời chủ động cứu chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì trong trở lại cái câu Kinh Thánh nói sao, bảo tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành. Cái chữ khởi đây là có nghĩa là Chúa đã chủ động, thưa các ông bà anh chị em. Một điều mà bất cứ ai hoặc chúng ta nhớ, nếu mà chúng ta đa số Việt Nam chúng ta thích cờ tướng hơn là cờ vua, quý vị phải không? Thật ra tôi cũng không biết chơi cờ vua là gì, tôi biết chơi cờ tướng thôi. Cờ vua nghe nó cũng dễ, là cờ tướng thì có màu gì quý vị, màu đỏ với màu xanh lá cây, phải không? Và nếu mà ai muốn đi, thường thường chúng ta hay nhường mấy người khiêm nhường, anh đi trước đi hay là ông đi trước đi, phải không? Thì cái màu nào đi trước cũng được, tùy theo. Nhưng mà cờ vua, nghe nói cái luật của cờ vua đó là là lúc nào màu trắng cũng phải đi trước, lúc nào màu trắng cũng phải đi trước, có nghĩa là phải chủ động trước. Thưa các ông bà chị, Đức Chúa Trời của chúng ta là màu trắng. Màu trắng tôi suy nghĩ cũng là nói đến cái sự thánh khiết ở đây thưa các ông bà chị, nhưng mà mình không nói cái chuyện đó, nhưng mà nói là Đức Chúa Trời đã chủ động cái điều đó thưa các ông bà chị. Đức Chúa Trời không đợi chúng ta làm điều gì, tại vì Chúa biết chúng ta, con người chúng ta cứng lòng, hay là con người chúng ta là sẽ không bao giờ mà nhận mình là những người yếu đuối có tội đâu, phải không? Mà Chúa đã chủ động làm điều đó thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nói đến một cái mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời luôn luôn là chủ động trong đời sống chúng ta thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ Kinh Thánh Chúa nói là chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta có tình yêu không phải là tự động chúng ta có tình yêu đâu, con người chúng ta phải tình yêu không? Chúng ta thấy những chuyện gì xảy ra trong những ngày qua, chúng ta thấy không? Thật sự trong deep down, trong tâm hồn chúng ta là con người có tội rồi, không thể nào có tình yêu cả, mà nhất là tình yêu cao cả nữa. Chỉ có Đức Chúa Trời thôi, bởi vì Chúa là yêu thương, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Cho nên chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước thưa các ông bạn chị em. Và nếu chúng ta có thời giờ đó, chúng ta về xem trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 đó. Phải không? Công vụ các sứ đồ 16 có vài câu kinh thánh ở đây đó, câu 6, câu 7, câu 8, câu 10, câu 13 đó. Là nói đến Chúa chủ động ở trong hội thánh Chúa lúc bây giờ đó, Chúa chủ động, Chúa gửi người đến, Chúa gửi người kia đến để chủ động đến để đem tình yêu của Ngài, ân sủng của Ngài và tin lành của Ngài đến cho dân sự của Chúa cũng như đến cho thế gian thưa các ông bà anh chị em. Và nếu chúng ta đọc trong cuộc vụ chúng ta thấy đó là cái ai bắt đầu cái công việc ở Philip, chính Chúa Giêsu thưa các ông bà anh chị em. Và trong công vụ các đoạn 16 nói về Macedonia, người mà Chúa gửi người đó cũng chính Chúa là khởi động. Nói tóm lại thưa quý vị, Chúa là người khởi xướng, đóng cửa, và Chúa cũng người là mở cửa. Chúa có thể ban hành lời kêu gọi, Chúa chuẩn bị cho con đường, cho phúc âm và mở rộng tâm hồn để đáp ứng. Chúa nói khi Chúa đóng cửa thì không ai mở được, mà khi Chúa mở cửa thì không ai. Mà Chúa lúc nào cũng là người sẽ chủ động thôi các ông bà anh chị em. Và Chúa chủ động chứa là bởi vì chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúa chủ động là Chúa gửi Chúa Giêsu đến trong đời sống để đang ban sự cứu rỗi thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều thứ nhì, chúng ta thấy điều đó trong câu Kinh Thánh này. Cái điểm thứ ba là cái công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời bắt đầu một tiến trình chưa có kết thúc, là bởi vì trong chúng ta xem lại đó, câu Kinh Thánh nói là tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn. Cái chữ đó sẽ làm trọn có nghĩa là sao? Có nghĩa là chưa có kết thúc, phải không? Sẽ làm trọn trong ngày Chúa Jesus Christ ở đây thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đây là cái nhìn thứ ba, cái điểm thứ ba chúng ta thấy là chúng ta lưu ý là cái công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời bắt đầu một cái tiến trình chưa có kết thúc đây. Điều này ngụ ý là trong những gì sứ đồ Phao-lô nói đó là đấng đã khởi việc lành đó thưa các ông bà anh em đây. Ý ông muốn nói gì? Nó vẫn có nghĩa là chưa có hoàn thành thưa các ông bà anh chị em. Cái cụm từ này mang nó đến cái sự hoàn thành là dịch từ trong một cái tiếng Hy Lạp đó, gọi là Petaleo đó. Cái từ này mang cái ý nghĩa đặc biệt, những cái đặc biệt hoàn thiện và một cái gì đó sẽ hoàn thiện, sẽ hoàn thành thưa các ông bà anh chị em. Cho nên rất là quan trọng đây quý vị. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh như lời Chúa ở trong Galati đoạn 3 câu 3 nói là sao anh em ngu muội dường ấy. Đó, trong Kinh Thánh nói là Chúa đã khởi việc lành rồi, mà bây giờ mấy người ở trên Galati đó họ vẫn còn sống ở trong cái đời sống ngu muội, và cho nên nói là tại sao ngu muội như vậy thưa các bạn chị em. Cho nên cái chữ bắt đầu và cái hoàn thiện hay hoàn hảo đó ở đây cho Chúa nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta bắt đầu ở trong cái sự làm việc của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta thưa các bạn chị em. Cách duy nhất mà để chúng ta có nghĩa là có cái sự kết thúc ở trong Đức Thánh Linh đó là những gì Chúa đã bắt đầu rồi, thì chúng ta phải để cho chính Đức Thánh Linh hướng dẫn đời sống chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng sẽ an ủi, Đức Thánh Linh cũng là đấng khiển trách, phải không? Cho nên chúng ta thấy điều đó, xin Chúa giúp cho chúng ta, bởi vì chúng ta được cứu ở đây trong cái ý nghĩa là chúng ta đã được cứu rồi, như là trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nó là bởi ân điển mà chúng ta được cứu, phải không? Bởi đức tin của chúng ta nữa, thì chúng ta thấy một cái sự cứu rỗi trong đây đó là Chúa cứu chúng ta, nhưng mà cái sự cứu rỗi đó là chưa có kết thúc đâu, cho nên chúng ta phải tiếp tục ở trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và đặc biệt là Đức Thánh Linh ở đây thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nha, chúng ta thấy là lời của Chúa một lần nữa là cho chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 7 câu 1 đó, thì sứ đồ Phao-lô nói là hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa đã khởi việc lành rồi, nó chưa kết thúc đâu, vẫn còn trong đời sống chúng ta, Đức Thánh Linh đang hướng dẫn chúng ta. Thì ông Phao-lô khích lệ các tín hữu ở thành phố Cô-rinh-tô hay là thành phố La Mã ngày xưa đó, thì cho chúng ta nói rằng mình có cái lời hứa đó rồi, chắc chắn đó rồi, nhưng mà đang sống trong đời này chúng ta dễ bị ô nhiễm bởi thế gian này, bởi tiền bạc, bởi vì tất cả những điều gì mà trên đời này có thể đưa chúng ta vào trong cái sự ô nhiễm trong đời sống mình trở lại. Và Chúa không muốn điều đó. Chúa muốn mình cứ ở trong Chúa để tiếp tục, để Chúa, Đức Chúa Trời có thể làm trọn việc nên thánh của chúng ta mỗi ngày trong đời sống, cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa Giê-xu, hay là Chúa Giê-xu sẽ trở lại, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đó là cái ý nghĩa rất là hoàn toàn, thưa các ông bà anh chị em, nói là có nghĩa là chúng ta chưa có được hoàn toàn thánh thiện đâu. Tin Chúa rồi, mặc dù trong Kinh Thánh gọi những người mà tin Chúa là những thánh đồ. Những thánh đồ không có nghĩa là mình hoàn toàn là thánh thiện, không phải như vậy. Không ai hoàn toàn thánh thiện cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa Giê-xu. Và những người nào có Chúa Giê-xu ở trong đời sống, làm con của Chúa, thì cái ngày hôm đó mình gặp Chúa, mình mới được gọi là hoàn toàn thánh thiện, quý vị phải không? Đó là cái ý nghĩa của câu Kinh Thánh này, cái phần này rất là quan trọng cho chúng ta hiểu điều đó, thưa các ông bạn chị em. Cho nên trong có một cái ngôi nhà thờ khác ở bên Đức Quốc á, Cologne, đó là một nhà thờ này được bắt đầu vào thế kỷ thứ 13, nhưng mà không được hoàn thành cho đến thế kỷ thứ 19, thưa các ông bà anh chị em. Một nhà thờ tráng lệ ở bên Cologne, Đức Quốc, thưa các ông bà anh chị em, mất tới 6 thế kỷ, một thế kỷ là như 100 năm, quý vị phải không? Cho nên mất tới 600 năm lận, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong đời sống chúng ta ước gì chúng ta sống 600 năm, quý vị ha? Có ai thích sống 600 năm không? Cái đó thời xưa thôi, thờ mà lúc mà Chúa mới dựng nên trời đất thì có nhiều người sống tới 969 tuổi luôn á, quý vị phải nhớ không? Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng, bởi vì con người phạm tội quá cho nên Chúa giống như gọi là reduce á, giới hạn trở lại, đến có cao lắm là 120 tuổi thôi. Nhưng mà từ xưa tới giờ chỉ có một vài người sống 120, trăm mấy thôi, đa số là 100 là cao, thưa các ông bạn chị em. Mình ước ao được 80-90 ở đây, cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng ta có quý cụ ở đây 90 mấy, 89, vẫn còn sức khỏe, vẫn còn lái xe, như ông Thới vẫn còn lái xe 89 tuổi rồi, cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà thưa các bạn chị em, ở trong đây nói rõ ràng cái sự cứu rỗi chúng ta đó là vẫn còn ở trong Chúa, và Chúa muốn chúng ta bước đi với Ngài để là Chúa làm cái công việc hoàn thành, mà Chúa sẽ làm trọn, không phải chúng ta làm nha quý vị. Chúng ta chỉ sống trong Chúa thôi, và Chúa sẽ làm trọn cái sự cứu rỗi đó, và Chúa làm cho chúng ta, thưa các bạn chị em. Và cái điểm thứ tư là công việc Đức Chúa Trời sẽ được làm hoàn toàn, cái công việc của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi đó, là khi Chúa Giê-xu trở lại ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Điều này chúng ta biết chắc chắn rồi, trong Kinh Thánh nói rõ ràng cho chúng ta, những lời tiên tri từ Cựu Ước chúng ta đã học rồi cho đến Tân Ước chúng ta cũng học một vài rồi, chưa có hết thôi, là Chúa Giê-xu sẽ trở lại, Chúa sẽ hứa Ngài sẽ trở lại lần thứ nhì để đón xét kẻ sống và kẻ chết, để bắt đầu Chúa thấy cái thế giới này, Chúa nói cái thế giới này nó bại hoại rồi. Và trong những ngày sau rốt đó, Chúa nói ngày xưa đó con người tội lỗi quá, cho nên Chúa có một cái cơn đại hồng thủy nước lục để giành lại một gia đình thôi. Và từ đó gia đình đó đã sanh sản ra nhiều nơi. Và Chúa nói con người, Chúa biết con người, Chúa vẫn cho con người vẫn sống, vẫn có những cái sự lựa chọn của mình. Nhưng mà Chúa nói những ngày cuối cùng, những ngày sau rốt, con người sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Lửa là gì quý vị? Có phải củi không? Củi đốt biết chừng nào mới chết hết cái nhà thờ hội thánh chúng ta, phải không quý vị? Không phải đâu, bom đạn nguyên tử, quý vị phải không? Và ngày hôm nay người ta, chúng ta thấy rất khủng khiếp, nó xảy ra rõ ràng. Chúa nói rõ ràng từng bước, từng cái thế hệ một. Con người chúng ta rất là thông minh, nhưng mà thông minh đến nỗi là để chế ra những cái vũ khí hay những gì đó để mà tiêu diệt lẫn nhau, thưa các ông bà anh chị. Và điều đó sẽ xảy ra, và Chúa Giê-xu sẽ trở lại, thưa các ông bà anh chị. Có những nhiều dấu hiệu lắm. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là trời đất tối tăm hết khắp cả mọi nơi, rồi tiếng của thiên sứ, kèn của thiên sứ sẽ thổi ra, và chúng tất cả đều sẽ chứng kiến Chúa ở trên không trung mà xuống, thưa các ông bà anh chị em. Và tất cả mọi Chúa là những người ở trong Chúa đã chết rồi sẽ vực lại từ nơi mồ mả, gặp những người con cái Chúa vẫn còn sống, cùng nhau sẽ lên không chung với Chúa. Đó là cái phước hạnh Chúa ban cho, và chắc chắn như vậy. Cho nên ngày xưa đến ngày hôm nay vẫn còn có hàng tỷ tỷ người tin Chúa, là chúng ta trong Chúa chúng ta có hy vọng. Chúng ta biết là qua đời này không phải là xong rồi, nhưng mà chúng ta đang trên hành hương về nhà thiên hoàng đàng, đời đời phước hạnh cho Chúa ban cho chúng ta. Cho nên ước ao các bạn chị em nào mà chưa có biết Chúa, chưa tin Chúa thì hãy mở lòng tin nhận Chúa đi, rồi chắc chắn được cái điều đó. Để rồi chúng ta có cái điều chắc chắn. Quý vị có cái gì chắc chắn rồi đó, giống như là có cái giấy tờ để đi Mỹ chắc chắn rồi, quý vị sẽ thấy sao quý vị? Ồ, vui thỏa ha. Tôi nhớ nhiều câu chuyện người ta nói, ồ, cái gì nhà cửa, nhất là có những người bạn thân gia đình nữa, và họ lấy cái gì họ cũng cho họ biết chắc họ đi Mỹ rồi, phải không? Cho hết thoải mái vui thỏa rồi, phải không? Thì cũng vậy thôi, các bạn trẻ đi Mỹ rồi qua đây là thấy tưởng là, nhưng mà chúng ta thấy qua Mỹ cũng là cái đời sống khó khăn thử thách của mình, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng chúng ta sẽ về nhà đời đời, không còn chiến tranh nữa, không còn chết chóc nữa, không còn bệnh tật nữa, không còn emergency nữa, phải không? Không còn trả bill nữa, chỉ có hưởng phước đời đời mà thôi. Quý vị muốn điều đó không quý vị? Amen, phải không? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta mở lòng. Và cái điểm thứ năm là Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành những gì Ngài đã bắt đầu, không phải sự cứu rỗi thôi. Khi Chúa chọn các ông bà, trong Kinh Thánh nó rõ ràng quý vị, trước khi có một số tác giả trong Kinh Thánh trong cổ nói là trước khi tôi lọt lòng mẹ đó, trước khi tôi được sanh ra tôi đã được Chúa chọn rồi. Rồi có người nói là trước khi tôi được hoài thai trong bụng mẹ, trong bụng mẹ chưa, cái kia là có trong bụng mẹ rồi thì Chúa đã chọn tôi. Nhưng mà có người nói là trước khi tôi được hoài thai, trước khi mẹ tôi mang thai tôi đó, thì tôi đã được chọn rồi. Thưa các bạn chị em, chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây không phải là chúng ta chọn đâu, nhưng mà Đức Chúa chưa chọn chúng ta. Những người chúng ta có mặt ở trong Chúa là Chúa đưa chúng ta đến mỗi một cái thời điểm. Như tôi gặp Chúa ở trong trại tị nạn hơn 30 năm về trước ở bên Phi Luật Tân. Đó là cái điều mà đặc biệt thưa các bạn chị em, mà không có một, tôi tin rằng nếu quý vị thật sự yêu mến Chúa, đi theo Chúa, thì không có một ngày nào mà chúng ta hối tiếc đi theo Chúa cả. Là tại vì sao quý vị? Là bởi vì cái sự cứu chuộc hoàn toàn chắc chắn là Chúa sẽ làm và sẽ ban cho chúng ta. Amen. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta với cái tinh thần đó. Xin Chúa Ngài cho chúng ta thấy là Chúa đã cho rồi quý vị. Chúng ta cùng nhau đứng lên đọc lại cái câu Kinh Thánh này để mà khích lệ chúng ta. Đấy, tôi sẽ cầu nguyện cho các ông bà chị em câu Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay đó. Chúng ta đọc cùng nhau một lần thôi. Đọc chậm rãi nha. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện như thế này.